Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Jesus Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Hoàng Nam và Mai Anh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 13 tháng 9, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với bài viết về Đức Thánh Cha Francisco và cuộc chiến chống nạn buôn người. Tiếp đến, trong một gương chứng nhân, Kim Loan sẽ thuật hầu quý vị chứng từ đức tin sống động của các anh chị em khuyết tật Công giáo thật thân thương và dũng cảm. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về vài nét lịch sử liên quan đến đề tài sám hối và hối nhân. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Roma, thứ Hai ngày 16 tháng 9 tới đây, Đức Thánh Cha Francisco sẽ gặp hàng giáo sĩ Roma vào lúc 10 giờ sáng tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, cũng là nhà thờ chánh tòa của giáo phận Roma. Thông cáo của tòa giám quản cho biết, cuộc gặp gỡ này đặc biệt dành cho các linh mục đang phục vụ trong giáo phận, tại các giáo xứ, thánh đường và các ban tuyên úy đại học, nhà thương, nhà tù và giới lao động. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này, theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha, trong thời gian qua, Đức Hồng Y Giám quản Agostino Vallini đã gửi đến các linh mục một suy tư do Đức Thánh Cha biên soạn hồi năm 2008, khi còn là Hồng Y Tổng Giám mục Giáo phận Buenos Aires, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Argentina, để trình bày về căn tính của linh mục dưới ánh sáng văn kiện Đại hội kỳ năm của Hàng Giám mục Mỹ Châu Latin nhóm họp tại Aparecida, Brazil năm 2007. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, giáo phận Roma có gần 2.334.000 tín hữu Công giáo, thuộc 334 giáo xứ, số linh mục triều là 1.580 vị, trong khi số linh mục dòng nhiều gấp đôi với 3.291 vị.
Buenos Aires, thứ Bảy ngày mai 14 tháng 9, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha chủ sự lễ tôn phong vị tôi tớ Chúa Linh Mục José Gabriel Broquero lên bậc chân phước. Thánh lễ sẽ được cử hành tại làng Villacura Broquero có gần 5.100 dân cư thuộc tỉnh Córdoba. Cha Broquero sinh năm 1840, gia nhập chủng viện năm 16 tuổi và thụ phong linh mục năm 1826 khi được 26 tuổi. Cha nổi bật về lòng bác ái giúp đỡ các bệnh nhân và những người sắp chết, nhất là trong trận dịch tả tàn phá thành Córdoba năm 1867. Cha góp phần phát triển quê hương về mặt kinh tế và xã hội, cũng như kiến thiết các thánh đường, nhà nguyện, trường học và mở đường xuyên qua miền núi. Cha Broquero rong ruổi mọi nơi trong giáo phận, mang lời Chúa cho dân chúng. Vào cuối đời, cha bị mù và điếc vì bệnh phong cùi, và những lời cuối cùng của cha là: "Giờ đây tôi hoàn toàn sẵn sàng để du hành." Cha qua đời năm 1914, thọ 74 tuổi. Cha Broquero được Đức Gioan Phaolô II công nhận các nhân đức anh hùng năm 2004 và được gọi là đấng đáng kính. Trong tông thư phong Trần Phước, Đức Thánh Cha Francisco gọi cha Broquero là linh mục giáo phận, mục tử theo con tim của Chúa Kitô, là người trung thành phục vụ tin mừng, là chứng nhân tình thương của Chúa Kitô đối với người nghèo. Đức Hồng Y Amato cũng mô tả cha Broquero là một linh mục tận tụy trọn vẹn đối với thiện ích và sự thánh hóa các tín hữu, nhất là những người túng thiếu nhất. Tuy tốt nghiệp Đại học Córdoba với văn bằng cao học triết, nhưng ngôn ngữ của cha rất đơn sơ, không cầu kỳ, mọi người dân địa phương thuộc mọi tầng lớp đều hiểu được. Các bài giảng của cha đánh động tâm hồn và hoán cải cả những tội nhân chai lì nhất.
Moscow, Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga, đã gửi sứ điệp kêu gọi Tổng thống Barack Obama từ bỏ kế hoạch oanh kích Syria và dùng các phương thế ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng tại nước này. Sứ điệp gửi Tổng thống Mỹ được phân bộ ngoại vụ Tòa Thượng phụ Chính thống Nga công bố hôm ngày 10 tháng 9 vừa qua. Trong đó, Đức Thượng phụ Kirin kêu gọi Tổng thống Mỹ lắng nghe tiếng nói của các vị lãnh đạo tôn giáo, đồng thanh chống lại sự can thiệp quân sự từ nước ngoài vào cuộc xung đột tại Syria. Ngài xác quyết rằng, nếu chính phủ Mỹ đánh Syria, thì chỉ làm gia tăng nỗi đau khổ của nhân dân Syria và trước tiên là các thường dân. Hậu quả của can thiệp quân sự từ nước ngoài vào Syria là các lực lượng cực đoan sẽ lên nắm quyền. Các lực lượng này không thể và không muốn đảm bảo sự hòa hợp liên tôn trong xã hội Syria. Trong sứ điệp, Đức Thượng phụ Kirin cũng bày tỏ lo âu cho số phận của các tín hữu Kitô tại Syria đang bị đe dọa hoàn toàn tiêu diệt hoặc phải lưu vong ra nước ngoài. Đó cũng là điều đã và đang xảy ra trong những miền của Syria bị phiến quân chiếm đóng. Ngài viết, toan tính chiếm làng Ma'alula, nơi đó đại đa số dân theo Kitô giáo do các lực lượng võ trang đối lập tại Syria, càng củng cố những lo sợ của chúng tôi. Phiến quân tiếp tục pháo kích làng này, trong đó có nhiều đan viện cổ kính, vốn được các tín hữu Kitô trên toàn thế giới tôn kính. Đức Thượng phụ Kirin nhắc lại rằng Giáo hội Công giáo Nga đã từng chịu đau khổ và mất mát về nhân mạng. Vì dân tộc chúng tôi đã sống sót sau hai cuộc thế chiến tàn phá, làm cho hàng triệu người chết và làm hư hỏng cuộc sống của nhiều người. Chúng tôi cảm nhận những đau khổ của nhân dân Hoa Kỳ như của chính chúng tôi do cuộc tấn công khủng bố tàn ác ngày 11 tháng 9 năm 2001.
Roma, 400 vị đại diện tôn giáo và giới văn hóa chính trị đến từ 60 quốc gia sẽ tham dự cuộc gặp gỡ về hòa bình do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức tại Roma từ ngày 29 tháng 9 đến mùng 1 tháng 10 tới đây. Chủ đề cuộc gặp gỡ lần này là Can đảm hy vọng. Ông Marco Impagliazzo, Chủ tịch Cộng đồng Thánh Egidio ở Roma, đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chương trình cuộc gặp gỡ và cho biết dĩ nhiên khóa họp có bàn đến cuộc khủng hoảng tại Syria. Ông nói, chúng tôi bị đánh động rất nhiều vì lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng Francisco. Anh chị em đừng để bị cướp mất niềm hy vọng. Điều này không những liên hệ tới người trẻ, nhưng tất cả các thế hệ và có lẽ tới tất cả các dân tộc trên thế giới ngày nay. Tại bao nhiêu nơi trên thế giới đang thiếu hy vọng, chúng ta quá quen với các nghi thức chiến tranh và đối nghịch nhau. Ông Impagliazzo cho biết các cuộc thảo luận bàn tròn về các chủ đề khác nhau đều diễn ra tại khu vực Trastevere của thành Roma, nơi có trụ sở trung ương của Cộng đồng Thánh Egidio, và cũng sẽ có một cuộc thảo luận về nạn khủng bố tôn giáo do Đức Hồng Y Jean-Louis Torin, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, chủ tọa. Đề tài này do chính Đức Giáo Hoàng gợi ý và Ngài mời gọi các vị lãnh đạo Cộng đồng Thánh Egidio đào sâu. Trong số các tham dự viên sẽ có khoảng 10 hồng y, giám mục, cũng như đại diện của các giáo hội Kitô, các vị lãnh đạo Do Thái, Hồi giáo và một số tín ngưỡng khác trên thế giới. Các nhà chính trị như ông Enrico Letta, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Italia và một số bộ trưởng nước này. Các đề tài khác được bàn tới như 50 năm thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Chân Phước Gioan 23, Mỹ Châu Latin, Hồi giáo và các nền văn hóa sống chung, các tôn giáo và nạn bạo hành phụ nữ, các thành phố bệnh hoạn và các khu vực ngoại ô của cuộc sống, thông tin để phục vụ hòa bình, cuộc đối thoại giữa người không tôn giáo và tín hữu, sự nhưng không và thị trường, tử đạo như một thực tại ngày nay. Trưa thứ hai 30 tháng 9, các tham dự viên sẽ được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến tại Vatican.
Manchester, Đức Tổng Giám mục Peter Smith, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh Quốc, chào mừng chủ ý của chính phủ Anh muốn làm sáng tỏ về quyết định của Viện Công tố của Hoàng gia không truy tố hai bác sĩ phá thai vì lý do phái tính. Đức cha Smith là Tổng Giám mục Giáo phận Southwark và cũng là Chủ tịch phân bộ Giám mục Anh về trách nhiệm Kitô và công dân. Ngày 5 tháng 9, Bộ trưởng Y tế Anh Quốc ông Jeremy Hunt đã đặt vấn đề về quyết định của Viện Công tố Hoàng gia không đưa ra tòa hai bác sĩ đã phá thai vì lý do chọn giống nam nữ. Ông cho biết sẽ viết cho vị tổng kiểm sát trưởng Dominic Grieve để yêu cầu làm sáng tỏ về quyết định của Viện Công tố Hoàng gia. Cùng hôm đó, bà Jenny Homkins, Phó Viện Công tố Hoàng gia đặc trách vùng London, ra tuyên ngôn nói rằng mặc dù có đủ bằng chứng để truy tố, nhưng làm như thế không phải là điều công chúng quan tâm. Theo bà, tốt hơn nên để Tổng Hội đồng Y khoa, tức là Y sĩ đoàn cứu xét vụ này. Tuyên bố về việc này hôm 10 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Peter Smith nói rằng, nhiều người rất có lý lo lắng về quyết định không truy tố hai bác sĩ dùng phá thai như phương thế để chọn giống, và tôi chào mừng sự can thiệp của Bộ Y tế. Phá thai luôn luôn là một điều bất công đối với đứa trẻ mà người ta không muốn, và việc chọn lựa phái tính bằng phương pháp phá thai là một biểu hiện sự bất công đó. Đức Tổng Giám mục Smith nói thêm rằng, luật pháp hiện hành cần phải được hiện thực, nhưng điều cần hơn cả là một cuộc xét mình và thảo luận lương thiện về vấn đề. Nền văn hóa và xã hội chúng ta cần được thay đổi thế nào để các quyền của các thai nhi phải được bảo vệ.
Nairobi, Đức cha Willie Ngumbi Ngengele, giám mục giáo phận Kindu cho biết, dân chúng ở miền đông Congo tiếp tục chịu đau khổ vì cuộc xung đột kéo dài giữa chính phủ và phiến quân, và ngài hy vọng cộng đồng quốc tế gia tăng sức ép để chấm dứt tình trạng này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho phái viên hãng tin Công giáo Hoa Kỳ ở Nairobi, Đức cha Ngumbi cho biết, dân chúng tại miền Bắc Kivu và vùng phụ cận, cũng như thành phố Goma, bị thương tổn nhiều nhất. Họ thiếu lương thực, lều tạm trú và y phục. Cơ quan Caritas quốc tế đang giúp đỡ các nạn nhân. Chúng tôi hy vọng mối quan tâm hiện nay của cộng đồng quốc tế sẽ giúp thay đổi tình hình. Hồi cuối tháng 8 vừa qua, quân đội chính quy Congo với sự hỗ trợ của một lực lượng đặc biệt của Liên Hiệp Quốc đã tấn công chống lại phong trào phiến quân M23 ở miền Bắc Kivu. Miền này ở mạn đông Congo nổi tiếng vì đất đai phì nhiêu và nhiều khoáng sản quý, thu hút các lực lượng trong vùng xung đột tranh giành nhau. Nước Rwanda và Uganda bị cáo là ủng hộ lực lượng M23, trong khi Angola, Namibia và Zimbabwe ủng hộ chính phủ Congo. Theo Liên Hiệp Quốc, các cuộc chiến trong năm qua đã làm cho hơn 100.000 người phải di tản, nâng tổng số dân tản cư nội địa Congo lên 2.600.000 người. Liên Hiệp Quốc cho biết đang cần gấp ngân khoản 6.400.000 Mỹ Kim để cứu trợ khẩn cấp và cung cấp lương thực.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị theo dõi bài viết của Đức Thánh Cha Francisco và cuộc chiến chống nạn buôn người.
Kính thưa quý vị thính giả, như chúng tôi đã đưa tin, theo lời yêu cầu của Đức Thánh Cha Francisco, các học giả và nghiên cứu gia thuộc hai tổ chức công giáo quốc tế sẽ đặc biệt quan tâm góp phần chống nạn buôn người. Một toán chuyên gia quốc tế thuộc Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội và Liên Hiệp Thế giới các Hiệp hội Bác sĩ Công giáo sẽ nhóm họp tại Vatican từ mùng 2 đến mùng 3 tháng 11 tới đây để cứu xét tầm mức vấn đề, các nguyên nhân và các biện pháp cần đề ra để phòng ngừa tệ nạn buôn người và giúp đỡ các nạn nhân. Đức cha Marcelo Sanchez Sorondo, trưởng ấn của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về các khoa xã hội, tuyên bố với Đài Vatican rằng, không ai có thể phủ nhận nạn buôn người là một tội ác kinh khủng, chống lại phẩm giá con người và là một sự vi phạm trầm trọng các quyền con người. Tệ nạn này ngày càng được nuôi dưỡng và bành trướng nhờ các mạng tội ác quốc tế phức tạp. Đức cha cũng cho biết, toán chuyên gia quốc tế vừa nói gồm các bác sĩ, khoa học gia, luật gia, kinh tế gia và các học giả khác. Trong khóa họp, họ sẽ cứu xét những phương thế mà các ngành chuyên môn của họ có thể giúp các nạn nhân của tệ nạn và chống lại hiện tượng buôn người. Ví dụ, các nhà khoa học có thể bắt đầu một danh sách DNA của trẻ em mà cha mẹ thông báo bị mất tích, và danh sách này có thể dùng để so sánh khi các trẻ em được giải thoát khỏi tay của các kẻ buôn người. Các nhà khoa học xã hội sẽ cứu xét nạn buôn người như một trong những vấn đề kinh tế, xã hội và chính trị nghiêm trọng, gắn liền với tiến trình hoàn cầu hóa.
Yêu cầu trên đây của Đức Thánh Cha Francisco phản ánh mối quan tâm đặc biệt của Ngài đối với những người bị thiệt thòi nhất trong xã hội, những người nghèo, những người tị nạn và di dân, các nạn nhân của nạn buôn người. Hồi hạ tuần tháng 5 năm nay, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 25 hồng y giám mục thành viên đến từ nhiều nước trên thế giới, cùng với 19 vị cố vấn và chuyên gia tham dự họp toàn thể lần thứ 20 của Hội đồng Tòa Thánh Di Dân và Di Động, tiến hành tại Vatican từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 5 về vấn đề cưỡng bách di cư dưới các khía cạnh và động lực khác nhau, nhất là đường hướng mục vụ dành cho người tị nạn, và đặc biệt là nạn nhân của nạn buôn người. Họ bị lường gạt và bán đi để bị khai thác tình dục và cưỡng bách lao động. Các trẻ em bị xung vào quân ngũ và những người vô tổ quốc. Ngài nói, tại đây tôi tái khẳng định rằng buôn người là một hành vi bị ổi, một sự ô nhục cho các xã hội chúng ta mệnh danh là văn minh. Những kẻ bóc lột và các khách hàng ở mọi cấp độ đều phải nghiêm túc xét mình trước lương tâm và trước mặt Thiên Chúa. Hôm nay, giáo hội mạnh mẽ lặp lại lời kêu gọi để phẩm giá và vị trí trung tâm của mỗi người được bảo vệ, trong niềm tôn trọng các quyền cơ bản như đạo lý xã hội của Hội Thánh vẫn nhấn mạnh. Các quyền này đòi hỏi phải được nới rộng tới những nơi mà hàng triệu người nam nữ ở mỗi đại lục không được hưởng các quyền ấy. Trong một thế giới người ta nói nhiều về các quyền, nhưng bao nhiêu lần phẩm giá con người bị chà đạp trong thực tế.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, giáo hội là mẹ, và mối quan tâm hiền mẫu của giáo hội được biểu lộ một cách đặc biệt dịu dàng và gần gũi đối với những người bị bó buộc phải rời bỏ quê hương và sống giữa tình trạng bị mất gốc và sự hội nhập. Lòng từ bi Kitô giáo, sự đồng chịu đau khổ được diễn tả trước tiên qua sự quyết tâm nhận ra những biến cố thúc đẩy họ phải rời bỏ quê hương. Và khi cần, lên tiếng thay cho những người không làm cho người khác nghe được tiếng kêu đau đớn và tình trạng bị áp bức mà họ phải chịu. Trong lĩnh vực này, anh chị em đang thi hành một công tác quan trọng, kể cả việc làm cho các cộng đồng Kitô trở nên nhạy cảm đối với bao nhiêu anh chị em đang bị những thương tích ghi đậm trên cuộc sống của họ. Bạo lực, sách nhiễu, không được lòng thương mến của gia đình, những biến cố bi thảm, phải rời bỏ gia cư, bất định về tương lai trong các trại tị nạn. Tất cả những yếu tố đó hạ giá con người và phải thúc đẩy mỗi Kitô hữu và toàn thể cộng đoàn quan tâm cụ thể. Chúng ta, trong tư cách là giáo hội, chúng ta hãy nhớ rằng khi chăm sóc các vết thương của những người tị nạn, di tản và các nạn nhân của nạn buôn người, chúng ta thực hành giới răn bác ái mà Chúa Giê-xu đã để lại cho chúng ta khi Ngài đồng hóa với khách ngụ cư, với người đau khổ, với tất cả những nạn nhân vô tội của bạo lực và bóc lột. Chúng ta phải thường xuyên hơn đọc lại chương thứ 25 của Tin Mừng theo Thánh Matthew, trong đó có nói về việc phán xét chung. Và ở đây tôi cũng muốn lưu ý mỗi vị mục tử và cộng đoàn Kitô cần phải có đối với hành trình đức tin của những tín hữu Kitô tị nạn và những người bị cưỡng bách xa lìa thực tại của họ, cũng như những tín hữu Kitô di cư. Họ cần được chăm sóc mục vụ đặc biệt, tôn trọng các truyền thống của họ và tháp tùng họ tiến tới sự hội nhập hài hòa trong các thực tại giáo hội nơi họ đang sinh sống. Các cộng đoàn Kitô của chúng ta hãy thực sự là những nơi tiếp đón, lắng nghe và hiệp thông.
Lập trường của Đức Thánh Cha Francisco chống nạn buôn người cũng tiếp nối đường hướng của Tòa Thánh và Giáo hội từ nhiều năm qua trong lĩnh vực này. Trong hai ngày 13 và 14 tháng 5 năm nay, một khóa họp đã diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York về nạn buôn người. Đại diện cho phái đoàn Tòa Thánh tham dự khóa họp là Đức Tổng giám mục Francis Julicat, người Ấn Độ, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Julicat đã nói lên lập trường của Tòa Thánh về tệ nạn trầm trọng này. Ngài nói, buôn người là một tội ác ô nhục chống lại phẩm giá con người và là một sự vi phạm trầm trọng các quyền căn bản của con người. Những kẻ phạm những tội ác ấy hạ giá chính mình và làm thương tổn tình liên đới giữa con người với nhau, không bao giờ được phép sử dụng hoặc đối xử với con người như những dụng cụ để mưu lợi bất chính bằng cách cưỡng bách họ vào vòng nô lệ. Tệ nạn này luôn luôn là điều xúc phạm đến phẩm giá của bản tính con người và các giá trị cơ bản của nhân loại. Các văn kiện pháp lý hữu hiệu là điều quan trọng nòng cốt để chấm dứt nạn buôn bán người, để truy tố những kẻ vi phạm và lợi dụng, cũng như để giúp phục hồi và giúp các nạn nhân tái hội nhập vào đời sống xã hội. Với mục đích đó, việc thành lập ngân quỹ tự nguyện của Liên Hiệp Quốc giúp các nạn nhân, nạn buôn người, nhất là các phụ nữ và trẻ em, như được đề ra trong kế hoạch hoạt động toàn cầu, mang lại những phương thế cụ thể để nâng đỡ những người đang chịu đau khổ vì ảnh hưởng của tình trạng bị buôn bán hạ giá nhân phẩm của họ. Tuy việc bảo vệ về mặt chính trị, xã hội và pháp luật là điều không thể thiếu được trong cuộc chiến bài trừ nạn buôn người, nhưng chúng ta cũng phải hoạt động để giải quyết những yếu tố tạo nên môi trường thuận tiện cho việc buôn người. Một trong những nhân tố nổi bật ấy là hiện tượng thương mại hóa cuộc sống con người ngày càng gia tăng. Sự thương mại hóa này ta có thể thấy nơi những phụ nữ và thiếu nữ bị buôn bán mỗi năm với mục đích duy nhất là khai thác thân thể họ để kiếm tiền. Vì thế, ở đây có một thách đố cấp thiết là thay đổi lối sống và cung cách hành xử, nhất là về hình ảnh phụ nữ, góp phần tạo nên một thứ kỹ nghệ quy mô trong việc khai thác tình dục. Nạn buôn phụ nữ để dùng vào việc khai thác tình dục chiếm tới 58% tất cả những vụ buôn người trên thế giới, và cho thấy mức cầu nuôi dưỡng thứ thị trường nô lệ người này tạo ra những thiệt hại vô biên về mặt nhân sự. Và cũng cần phải đau buồn nhắc lại rằng, nạn mại dâm và những người tiêu thụ, điều gọi là dịch vụ tình dục, không những góp phần nuôi dưỡng nạn buôn phụ nữ và thiếu nữ, nhưng còn coi rẻ nhân phẩm của họ nữa.
Đức Tổng giám mục Chulikat nói thêm rằng, xử lý vấn đề buôn người sẽ chỉ là một mục tiêu khó đạt được nếu thiếu can đảm đương đầu với thực tại đen tối của nạn duy tiêu thụ, nuôi dưỡng sự khai thác những người dễ bị tổn thương. Về vấn đề này cần phải nhìn nhận rằng chính sự nghèo khổ cùng cực thúc đẩy nhiều người muốn một tương lai sáng lạn hơn bị rơi vào vòng tay những kẻ săn người. Những người ấy, vì muốn tìm lợi tức cho bản thân và gia đình túng thiếu, họ dễ trở thành nạn nhân của những người đưa ra những lời hứa hẹn giả dối về một tương lai tốt đẹp hơn tại một nước khác hoặc cộng đồng khác. Nỗ lực đối phó với nạn buôn người gắn liền với quyết tâm của chúng ta nhằm giải quyết nạn nghèo đói và thiếu những cơ hội kinh tế bình đẳng. Sự liên hệ như thế nhìn nhận rằng nạn nghèo đói về kinh tế mở cửa cho sự loại trừ và khai thác do những kẻ thiếu luân lý và tinh thần, khiến họ không còn coi những người túng thiếu như những người anh chị em cần phải tôn trọng, bảo vệ và chăm sóc, nhưng chỉ là một phương tiện để đạt tới mục đích. Giáo hội Công giáo qua các tổ chức và cơ quan của mình trên thế giới đang chăm sóc, trợ giúp và nâng đỡ hàng ngàn người sống sót sau khi bị buôn bán. Các tổ chức ấy, với những thành viên can đảm hàng ngày dấn thân giúp đỡ những nạn nhân của tệ nạn tâm thời ngày nay là nạn buôn người. Nhiều người đã trả giá bằng chính mạng sống trong khi giúp đỡ các nạn nhân ấy. Tòa Thánh coi cuộc thảo luận và thẩm định kế hoạch hoạt động hoàn cầu hôm nay như một cơ hội tốt để củng cố nỗ lực của chúng ta nhằm bài trừ nạn buôn người, để những người nam nữ bị trở thành mồi cho những tệ nạn ấy biết rằng chúng tôi liên đới với họ và sẽ không ngừng cố gắng để các nạn nhân hôm nay của nạn buôn người trở thành những người sống còn ngày mai.
Vừa rồi là bài viết về Đức Thánh Cha Francisco và cuộc chiến chống nạn buôn người. Tiếp tục chương trình, Kim Loan xin thuật hầu quý vị chứng từ đức tin sống động của các anh chị em khuyết tật Công giáo thật thân thương và dũng cảm.
Xin trích dịch chứng từ đức tin sống động của các anh chị em khuyết tật Công giáo vô cùng thân thương và dũng cảm. Trước hết, xin nhường lời cho chị Aude, 31 tuổi, hiện sống nơi phòng trọ của Hiệp hội Simon de Sirene. Tôi mắc chứng bệnh phát hiện từ từ một loại xương khớp xương kinh niên non trẻ ngay từ thơ ấu. Trong một thời gian dài, tôi ao ước sao cho Thiên Chúa chữa tôi lành bệnh. Năm 10 tuổi tôi đi hành hương lộ đức với ước nguyện thầm kín dấu ẩn trong tim, và tôi trở về, như quý vị có thể tưởng tượng, với nỗi tuyệt vọng lớn lao. Phải đợi mãi đến năm 18 tuổi, tôi mới trở lại lộ đức với một tiếng gọi khẩn thiết đòi buộc, lần này phải tắm nơi hồ nước Đức Mẹ. Mặc dầu phải chiến đấu dữ lắm, vì tôi rất ghét nước lạnh, tôi đã tắm và ra khỏi hồ nước với niềm hân hoan và an bình không thể nào diễn tả được. Đây giống như một cuộc khỏi bệnh nội tâm, tôi chấp nhận khuyết tật của mình. Từ đó không còn gì có thể ngăn cản tôi sống và sống hạnh phúc. Tôi vạch thảo kế hoạch và có niềm hứng khởi, ngay cả đôi khi Thiên Chúa xem ra rất chậm chạp trả lời cho các vấn nạn của tôi. Trong khoảng thời gian từ 12 đến 15 tuổi, thị giác của tôi giảm rất nhiều, đưa đến việc tôi bị mù con mắt trái. Và cho đến hôm nay thì tôi chỉ còn trông thấy lờ mờ nhờ ánh sáng của con mắt phải. Nhưng điều kinh ngạc đã xảy ra, đó là xuyên qua thử thách mới này, lòng tôi dần dần được mở rộng. Đôi mắt tôi nằm nơi đầu hai lỗ tai. Tôi nhìn và lắng nghe, thị giác chuyển sang thính giác. Tôi cảm nhận sự việc, với sự kiện không có thể chạy đôn chạy đáo nơi này nơi kia để lo công chuyện. Tôi học cách thức hiện hữu, chứ không phải hành động. Tôi học cách thức sẵn sàng tiếp nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong tôi, hoặc sự hiện diện đích thực của Chúa Giêsu trong bí tích thánh thể. Tôi cũng học cách thức hiện diện cho tha nhân. Chứng từ thứ hai của anh Mạc Ân Ri, 35 tuổi, khuyết tật ngồi xe lăn. Tôi nhận đức tin Công giáo như món quà từ cha mẹ tôi. Từ từ câu chuyện đẹp của Đức Giêsu xuất hiện trước mắt tôi như gây phẫn uất. Khi con người đau khổ thì đó chỉ là lời hay ý đẹp viết trên giấy. Tôi như muốn kêu lên, lạy Chúa Giêsu, tại sao Chúa làm cho con bị tàn tật? Khuyết tật từ nguồn gốc là một cái gì thật tàn bạo, mà ngay cả khi có đức tin cũng khiến cho người ta phải phản loạn. Người bất tội trong phúc âm cũng phải khó nhọc lắm mới có thể đến gần Đức Giêsu. Người ta phải leo lên mái nhà và dỡ ngói ra. Chỉ khi đưa đến gần Đức Giêsu, anh mới được chữa lành. Phần tôi, sau bao nhiêu năm trời tìm kiếm, tôi nghe tiếng Đức Kitô phán bảo tôi: bởi vì con đã đến gần Thầy, bởi vì con đã gỡ ngói cuộc đời con đã làm được cố gắng này. Giờ đây con hãy làm chứng cho Đức Kitô phục sinh. Tôi tin một vị Thiên Chúa thật và là người thật, Đấng đã thật sự chịu đau khổ, đã cần đến ông Simon thành Cyrene và thánh nữ Veronica để đi tới cùng cho đến khi sống lại. Đối với tôi, tất cả các bạn hữu tôi đều là ông Simon thành Cyrene. Khó khăn khi được chia sẻ bỗng trở nên nhẹ nhàng êm ái cách lạ lùng. Chính vì sự kiện này mà tôi cảm thấy mình được kêu gọi làm chứng cho mọi người sống chung quanh tôi. Chứng tá trở thành hữu ích cho xã hội ngày nay. Hãy đi và loan báo rằng Đức Kitô đã sống lại, rằng cuộc đời thật đẹp, cho dẫu bị khuyết tật, nó vẫn thật đáng sống. Giáo hội là một toàn thể. Mỗi phần tử thật quan trọng để làm thành nhiệm thể Đức Kitô. Tất cả chúng ta cùng nhau tiến về thánh giá vinh quang. Ước gì giáo hội Công giáo hiểu được chỗ đứng đích thực của người khuyết tật. Người khuyết tật không phải chỉ được đưa đến để nhận lãnh, nhưng cũng để cho đi nữa, vì thiện ích của toàn thể giáo hội. Đọc lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah: hãy nghe lời Thiên Chúa hỡi nhà David. Thiên Chúa phán như sau: sáng sáng hãy phân xử công minh, giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức. Chẳng vậy, lửa giận ta sẽ bừng bừng không ai tắt nổi vì những hành vi gian ác của các ngươi. Hãy thực thi lẽ công minh và điều chính trực, hãy giải thoát người bị bóc lột khỏi tay kẻ áp bức. Đừng ngược đãi ngoại kiều, trẻ mồ côi và người quá bụa. Đừng cưỡng bức và đổ máu người vô tội ở nơi đây. vì nếu các ngươi ra sức thực thi lời này, thì bấy giờ các vua ngự trên ngai vàng nối nghiệp David sẽ ngồi xe, cưỡi ngựa đi qua các cửa đền này, không những chỉ có vua và bề tôi, mà cả dân nữa. Nhưng nếu các ngươi không nghe những lời này, ta lấy chính danh ta mà thề, nhà này sẽ nên chốn hoang tàn.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài vài nét lịch sử liên quan đến đề tài sám hối và hối nhân.